2. Tự tri hay tự kỷ ám thị. Trời mưa suốt đêm và gần cả buổi sáng. Bây giờ thì mặt trời đang ló dạng sau những đám mây đen nặng nề. Bầu trời không có màu sắc, nhưng mùi đất ngấm ướt, nước mưa lan đầy trong không khí. Ếch kêu suốt đêm dai dẳng và nhịp nhàng, nhưng chúng trở nên yên lắng vào lúc bình minh. Những thân cây đen sẫm vì những cơn mưa dài, và những chiếc lá được rửa sạch bụi bám của mùa hè có thể trở nên sum suê và xanh tốt lại trong vài ngày tới. Đồng cỏ cũng xanh tươi hơn, những bụi cây chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu trổ hoa và sẽ có hội hè ăn mừng. Cơn mưa được chào đón nồng nhiệt làm sao sau những ngày nóng bức và bụi bặm. Những rặng núi bên kia các ngọn đồi dường như không còn quá xa xôi nữa. Gió từ núi thổi về trong và mát lạnh. Sẽ có thêm nhiều việc làm, nhiều lương thực, và sự đói kém sẽ là một việc đã qua rồi. Một trong những con diều hâu lớn màu nâu lượn vòng trên bầu trời, bồng bềnh theo gió mà không cần vỗ cánh. Hàng trăm người dân đạp xe về nhà sau một ngày làm việc dài ở văn phòng. Một vài người vừa lái xe vừa trò chuyện, nhưng hầu hết thì yên lặng và lộ vẻ mệt mỏi. Một tốp đông dừng lại, dựa xe vào mình, bàn luận sôi nổi về một vấn đề gì đó. Gần đấy, viên cảnh sát uể oải quan sát họ. Một tòa cao ốc mới đang được dựng lên ở góc đường. Đường xá đầy những vũng bùn, xe chạy qua làm bắn nước lên người bộ hành, để lại những vết lấm đen trên quần áo. Một người đi xe đạp dừng lại mua điếu thuốc lá từ người bán dạo và tiếp tục lên đường. Một chú bé trai đi ngang qua, đầu đội thùng dầu lửa cũ, chứa đầy đến phân nửa một chất lỏng gì đó. Chắc là chú đang làm công quanh tòa cao ốc mới nọ, hiện còn đang được xây dựng. Chú có đôi mắt sáng và một bộ mặt hớn hở lạ thường. Chú ốm tông nhưng có tầm vóc khỏe mạnh và da dẻ thì đen thui vì cháy nắng. Chú mặc áo ngắn và quấn khố, cả hai đều màu đất, nâu sờn vì mặc lâu. Đầu chú có dạng cân đối tròn trịa và có một vẻ ngạo nghễ nào đó trong dáng đi của chú. Một chú bé đang làm công việc của người lớn. Khi rời khỏi đám đông, chú bắt đầu hát và bỗng nhiên toàn bầu không khí thay đổi. Giọng hát của chú bình thường, một giọng trẻ con mạnh mẽ và khàn đục. Nhưng bài hát thì có điệu nhịp nhàng và lẽ ra chú có thể đã giữ nhịp bằng hai tay nếu một tay không mắc giữ thùng dầu đội trên đầu. Chú biết có ai đó đang đi theo sau mình, nhưng vì quá vui nên không thẹn, và hiển nhiên không bằng cách nào chú để tâm đến được sự thay đổi đặc biệt xảy ra trong bầu không khí. Có một phúc lành trong không gian, một tình yêu trùm khắp muôn loài, một sự dịu dàng đơn giản hồn nhiên không toan tính, một lòng từ thánh thiện luôn nở hoa. Chú bé thình lình ngưng hát và quẹo về phía một căn lều ọp ẹp đứng cách một khoảng xa sau con đường. Trời có lẽ sẽ còn mưa nữa. Khách bảo rằng ông ta đã từng nắm một chức vị trong chính phủ và nó vẫn tốt đẹp trong một chừng mực nào đó, và vì ông có một nền học vấn hàng đầu cả trong và ngoài nước nên ông có thể sẽ leo lên chức vị rất cao. Ông nói ông có gia đình và hai con, cuộc sống hoàn toàn vui thú bởi vì thành công là điều chắc chắn được bảo đảm. Ông có nhà riêng cho gia đình cùng ở và có tiền dành riêng cho việc học hành của con cái. Ông biết tiếng Phạn và quen thuộc với truyền thống tôn giáo. Mọi việc sẽ diễn tiến đầy tốt đẹp vui tươi, ông nói. Nhưng một sáng nọ, ông dậy rất sớm, tắm rửa và ngồi thiền trước khi gia đình hay hàng xóm thức giấc. Mặc dù đã có một giấc ngủ thoải mái, nhưng ông không tài nào thiền định được. và đột nhiên ông cảm thấy tràn ngập cõi lòng một sự thôi thúc hiến dâng cuộc sống còn lại của mình cho thiền định. Không có một chút do dự hay nghi ngờ gì về điều đó, ông sẽ dâng hiến những năm tháng còn lại của đời mình cho sự tìm kiếm bất cứ cái gì có thể tìm được bằng tham thiền. Ông báo cho vợ ông và hai cậu con trai đang học đại học rằng ông sẽ trở thành một nhà ẩn sĩ tu hành. Các bạn bè đồng nghiệp rất ngạc nhiên trước quyết định này của ông, nhưng vẫn đồng ý cho ông từ chức. Vài ngày sau đó, ông rời bỏ gia đình và không bao giờ trở lại. Việc đó xảy ra cách đây đã 25 năm rồi. Ông kể tiếp. Ông đã khép mình vào kỷ luật rất nghiêm ngặt, nhưng gặp phải khó khăn vì đã từng sống một đời sống thanh nhàn trưởng giả, và phải mất một thời gian dài ông mới làm chủ được hoàn toàn những ý nghĩ và cảm xúc đam mê mạnh mẽ vốn nằm sâu trong bản thể ông. Tuy vậy, sau cùng ông đã bắt đầu có những thị kiến về Đức Phật, về Đấng Christ và Krishna. Những thị kiến với vẻ đẹp mê hồn, và trong nhiều ngày ông đã sống dường như thể trong một trạng thái thiền định xuất thần. Những thị kiến đó luôn luôn mở rộng ranh giới của tâm và trí. Ông hoàn toàn bị thu hút vào một thứ tình yêu vốn là sự sùng mộ hiến thân cho Đấng tối thượng. Mọi vật diễn ra chung quanh ông, dân làng, sinh vật, cây cỏ, cực kỳ sinh động, sáng ngời trong sức sống hiện tồn và đáng yêu của nó. Đã phải mất nhiều năm như thế để đạt đến rìa mép của cái vô lượng vô biên. Ông nói, và thật là đáng ngạc nhiên làm sao khi ông đã sống qua được những điều này. Tôi có một số đệ tử và tín đồ. Điều ấy vốn là lẽ thường trong xứ sở này. Ông nói tiếp. Và một trong số đám đệ tử đó đã đề nghị tôi tham dự một cuộc nói chuyện của ông trong thị trấn này, nơi tôi tình cờ đến đây chỉ trong ít ngày thôi. Cốt để làm hài lòng đệ tử hơn là để nghe người thuyết pháp, tôi đến tham dự cuộc nói chuyện và có ấn tượng rất mãnh liệt về những gì đã được trình bày trong lời đáp cho câu hỏi về tham thiền. Câu trả lời khẳng định rằng không có sự tự tri mà tự thân nó là tham thiền, thì mọi pháp tham thiền đều là tiến trình của sự tự kỷ ám thị, sự phóng xuất của tư tưởng và dục vọng của chính mình. Tôi đã suy nghĩ miên man về tất cả những điều này, và bây giờ tôi đến để bàn luận mọi sự rõ ràng hơn với ông. Tôi thấy rằng những gì ông nói hoàn toàn đúng, và thật là một cơn sốc lớn cho tôi khi nhận thấy rằng tôi đã bị vướng kẹt trong những hình tượng hay những phóng hiện của chính tâm trí mình. Bây giờ tôi mới nhận thức ra một cách sâu sắc về sự tham thiền đã qua của mình. Trong suốt 25 năm, tôi đã bị trói buộc trong khu vườn tráng lệ do tôi tự tạo ra. Các nhân vật thiêng liêng, các thị kiến ấy là hệ quả của nền văn hóa cá biệt của tôi và của những điều tôi đã mơ ước, nghiêng tầm, say mê mài miệt. Bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của những gì tôi đã làm, và tôi càng kinh hoảng hơn về việc đã hoang phí quá nhiều năm trời quý báu. Chúng tôi cùng yên lặng một chốc. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Một lát sau ông tiếp. Có con đường nào thoát ra khỏi cái ngục tù mà tôi đã tạo ra cho chính mình không? Tôi có thể thấy rằng cái mà tôi đạt được trong sự tham thiền của mình là một ngõ cụt, một đường cùng. Mặc dù chỉ trong vài ngày trước, hình như nó vẫn còn đầy biết bao ý nghĩa huy hoàng. Dù ưa thích đến đâu đi nữa, tôi cũng không thể trở lại với tất cả sự tự lừa phỉnh và tự kích thích đó nữa. Tôi muốn xé toang các bức màn ảo tưởng này và đốn kiến cái không phải do tâm trí kết tạo lại. Ông không hình dung được những gì tôi đã trải qua trong 2 ngày vừa qua sau. Cái công trình mà tôi đã cẩn thận xây dựng một cách khổ ải trên 25 năm qua không còn có ý nghĩa gì nữa. Và đối với tôi, hình như tôi sẽ phải bắt đầu lại tất cả một lần nữa. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đâu bây giờ? Có thể nào không có sự bắt đầu lại gì cả, mà chỉ có sự trực nhận cái giả như là cái giả, mà vốn là khởi đầu của sự thông đạt liễu tri không? Nếu ta có ý định bắt đầu lại, ta có thể lại bị vướng kẹt trong một ảo tưởng khác nữa, mà có lẽ dưới một hình thức khác. Cái ám nhãn chúng ta là khát vọng thành đạt một mục tiêu, một kết quả nào đó. Nhưng nếu chúng ta đã trực nhận ra rằng cái kết quả mà chúng ta mong muốn vẫn còn nằm trong phạm vi quy kỷ, rồi thì có lẽ đã không hề có ý tưởng về sự thành đạt. Thấy cái giả như là cái giả và cái thật như là cái thật là trí tuệ vậy. Nhưng tôi có thật sự thấy rằng những gì tôi đã làm suốt 25 năm qua là giả không? Tôi có ý thức được tất cả những hàm ý của những gì mà tôi coi như là tham thiền không? Sự mong cầu kinh nghiệm là sự bắt đầu của ảo tưởng. Ông đang thấy đấy, các thị kiến của ông không gì khác hơn mà chỉ là những phóng hiện của hậu trường tâm thức, của sự quy định tâm thức của ông và chính sự phóng hiện này mà ông đã kinh nghiệm. Chắc chắn đây không phải là tham thiền. Sự bắt đầu của tham thiền là sự thấu hiểu cái hậu trường tâm thức, cái bản ngã. Và không có sự thấu hiểu này thì cái gọi là tham thiền, dù là vui hay buồn gì đi nữa, cũng chỉ là một hình thức của sự tự kỷ ám thị mà thôi. Ông đã thực hành sự tự chế, tự kiểm, đã làm chủ tư tưởng và đã tập trung vào việc tăng cường kinh nghiệm. Việc làm này là việc làm quy kỷ, không phải là tham thiền, và nhận ra rằng đó không phải là tham thiền thì lại là sự bắt đầu của tham thiền vậy. Thấy cái thật, cái chân trong cái giả sẽ giải thoát tâm trí khỏi cái giả. Sự tự do giải thoát khỏi cái giả không xảy ra qua ước vọng thành đạt nó. Nó xảy đến khi mà tâm trí không quan tâm gì đến thành công, đến sự tự thành một mục đích gì nữa. Ác hẳn phải có sự chấm dứt mọi tìm tòi lùng sục, và chỉ khi ấy thì cái không tên mới có khả tính hiện thực được. Tôi không muốn lại tự lường gạt mình một lần nữa. Sự tự lường gạt, sự tự dối chỉ hiện hữu khi có bất kỳ một hình thức nào đó của lòng ham muốn hay luyến lưu ràng buộc, dướng buộc vào một thành kiến, vào một kinh nghiệm, vào một hệ thống tư tưởng. Một cách hữu thức hoặc vô thức, người kinh nghiệm luôn tìm kiếm kinh nghiệm sâu hơn, rộng hơn, vĩ đại hơn. Và bao lâu mà người kinh nghiệm vẫn còn hiện hữu tồn tại thì ác hẳn phải có sự ảo tưởng, sự lừa dối dưới hình thức này hoặc hình thức khác mà thôi. Tất cả những điều này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, phải không? Thời gian và sự kiên nhẫn có thể cần thiết cho việc hoàn thành một mục tiêu nào đó. Một kẻ tham vọng, trần tục hay tâm linh cần thời gian để đạt thành mục đích của y ta. Tâm trí là sản phẩm của thời gian, cũng như tất cả mọi tư tưởng cũng đều là kết quả của thời gian. Và tư tưởng làm gì để giải thoát chính nó khỏi thời gian thì chỉ làm tăng cường thêm tình trạng nô dịch của nó đối với thời gian mà thôi. Thời gian chỉ hiện hữu khi nào có khoảng trống tâm lý giữa cái đang là và cái nên là, được gọi là lý tưởng, là mục đích. Trực nhận được sự hư giả của toàn thể cách thế tư duy này thì sẽ được giải thoát khỏi nó. Điều này không đòi hỏi bất kỳ sự cố gắng, bất kỳ sự thực hành tôi luyện nào. Thấu hiểu thông đạt thì tức thời, nó không thuộc về thời gian. Sự tham thiền mà tôi đã đắm mình trong đó có thể chỉ có ý nghĩa khi nào nó được thấy là giả. Và tôi thiết nghĩ tôi đang thấy nó là giả. Nhưng, thưa ông, xin đừng đặt câu hỏi vẫn thường thấy về cái gì sẽ thay thế chỗ của cái giả, vân vân. Khi mà cái giả mất đi, thì sẽ có tự do cho cái không phải là giả hiện thực. Ông không thể tìm thấy cái chân bằng cái giả. Cái giả không phải là phương tiện đưa đến cái chân. Cái giả phải chấm dứt hoàn toàn, không phải chấm dứt trong sự so sánh với cái chân. Không có so sánh nào giữa cái giả và cái chân. Bạo hành và tình yêu không thể đem so sánh với nhau. Bạo hành phải chấm dứt để tình yêu hiện thực. Chấm dứt bạo hành không phải là vấn đề của thời gian. Sự trực nhận cái giả như là cái giả là sự chấm dứt cái giả. Hãy để tâm trí trống không và đừng lấp đầy nó bằng những vật của tâm trí. Khi đó mới duy có sự tham thiền thôi. Chứ không phải có người tham thiền đang tham thiền. Tôi đã bận tâm với người tham thiền, người tìm kiếm, người vui hưởng, người kinh nghiệm, mà người ấy lại là chính tôi. Tôi đã sống trong một khu vườn vui thú do tôi tự tạo và làm kẻ tù nhân trong đó. Bây giờ tôi đã thấy được sự hư giả của tất cả mọi điều đó. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng dù sao tôi cũng đã thấy.
Ba, sự lẩn tránh cái đang là. Đó là một khu vườn khá xinh xắn, có bãi cỏ xanh tốt, rộng rãi và những khóm hoa nở rộ được bao quanh hoàn toàn bởi những cội cây tàn rộng. Có một con lộ chạy dọc theo một bên khu vườn và ta thường thoáng nghe, đặc biệt vào những buổi chiều, những lời chuyện trò lớn tiếng của những người đang đi trên đường trở về nhà. Ngược lại thì trong vườn rất yên tĩnh. Bãi cỏ được tưới sáng và chiều, và vào hai lúc này có rất nhiều chim chóc chạy qua lại trên bãi cỏ để kiếm trùng. Chúng săn tìm một cách hăng say đến độ chúng đến rất gần mà không chút sợ sệt khi ta ngồi yên dưới một tàn cây. Hai con chim màu xanh lá cây và vàng chói, với những chiếc đuôi rộng và lông mịn dài xòe ra, thường đến đậu trong đám hoa hồng. Chúng có màu giống in như những chiếc lá non, khiến ta hầu như không nhìn thấy chúng được. Đầu chúng dẹp, có mắt hẹp dài với mỏ màu đen. Chúng thường lượm vòng rồi bay xà xuống sát đất, bắt côn trùng và đảo trở lại đậu trên cành lắc lư của một bụi hoa hồng. Thật là một cảnh tượng vui thú nhất, toàn là tự do và vẻ đẹp. Ta không thể đến gần chúng vì chúng quá nhát, nhưng nếu ta ngồi dưới gốc cây mà không nhúc nhích thì sẽ thấy chúng vui đùa với nhau. Ánh mặt trời chiếu trên những đôi cánh vàng chói và trong suốt của chúng. Thường khi có một con cầy măng cút ló ra từ những bụi rậm, cái mũi đỏ của nó nghếch lên không và cặp mắt sắc lẻm quan sát mọi động đậy chung quanh. Ngày đầu hình như nó rất hoảng sợ khi thấy một người đang ngồi dưới cội cây. Nhưng chẳng mấy chốc, nó trở nên quen thuộc với sự có mặt của con người. Nó thường băng qua suốt chiều dài của khu vườn một cách không vội vã. Chiếc đuôi dài của nó kéo bệt trên mặt đất. Thỉnh thoảng, nó đi dọc theo rìa sân cỏ gần các bụi cây. Và lúc đó nó cảnh giác hơn nhiều, mũi nó hỉnh hỉnh và giật giật. Có lần cá bay tiến ra, con cầy lớn dẫn đầu, kế đến là con cầy cái nhỏ hơn theo sau, và sau con cầy cái là hai con cầy con nữa đi thành hàng. Các con cầy con một đôi lần dừng lại nô đùa, nhưng khi cầy mẹ cảm thấy chúng không theo sát mình, liền quay ngoắt đầu lại, thì chúng vội chạy lên phía trước nhập lại vào hàng. Dưới ánh trăng, ngôi vườn trở nên một cảnh trí tuyệt vời. Những cội cây lặng yên không một chút xao động trải bóng đen dài lên bãi cỏ và các bụi cây đứng yên. Sau một hồi lâu rộn rịp và líu lo, chim chóc đã đáp xuống ngủ qua đêm trong những tàn lá rậm. Hầu như không còn ai trên đường, Nhưng đôi lúc ta có thể nghe một bài hát dang dẳng từ xa, hoặc tiếng sáo trúc ai đó đã thổi lên trên đường trở về làng. Bằng không thì khu vườn rất tĩnh lặng, đầy những tiếng vi vu xì xào êm nhẹ. Không một chiếc lá rung động, và các cội cây trơ dáng lên bầu trời sáng bạc mờ sương. Sự tưởng tượng không có chỗ đứng trong tham thiền, nó phải được xóa bỏ hoàn toàn. Bởi vì một tâm trí bị vướng kẹt trong sự tưởng tượng chỉ có thể tạo ra ảo tưởng mà thôi. Tâm trí phải sáng tỏ, không xao động. Và chính trong ánh sáng của sự minh mẫn trong sáng đó, cái không có thời gian mới được hiển bày. Ông là một cụ già râu bạc, và thân thể gầy còm của ông được che phủ sơ sài bởi chiếc y vàng của nhà tu ẩn sĩ. Cử chỉ và lời nói của ông thanh thản nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì chứa đầy nỗi dày dò đau khổ, nỗi khổ của sự tìm kiếm vô vọng. Ông đã rời khỏi gia đình và từ bỏ cuộc đời ở tuổi 15, lang thang khắp Ấn Độ trong nhiều năm, đến những tu viện trong núi để học hỏi, tham thiền và tìm kiếm không ngừng. Ông đã sống một thời gian ở tu viện của một nhà lãnh đạo cả chính trị lẫn tôn giáo, người đã hoạt động tích cực cho sự tự do của Ấn Độ. Ông cũng đã sống ở một tu viện khác ở miền Nam, nơi mà sự cầu kinh thật là vui thú. Trong một tòa đại sảnh, một bậc thánh đang sống trầm lặng. Ông cùng nhiều người khác nữa cũng đã duy trì việc tìm tòi một cách im lặng. Có những tu viện trên bờ biển phía đông và cả trên bờ biển phía tây mà ông đã từng ở, từng dò dẫm, thẩm tra, bàn luận. Xa về miền Bắc, trong tuyết và trong những hang động lạnh lẽo, ông cũng đã từng ở đó, và ông đã tham thiền bên cạnh một dòng sông thiên nước chảy rầm rì. Sống với những nhà tu khổ hạnh, ông đã nếm trải những đau đớn về thân xác, và ông đã thực hiện những cuộc hành hương dài đến những đền điện thiêng liêng. Ông rất giỏi tiếng Phạn, và nó đã giúp ông vui thú ngâm nga nguyện cầu trên bước đường lang thang rầy đầy mai đó. Từ lúc vào độ tuổi 15, tôi đã tìm Thượng Đế bằng tất cả mọi cách thức, đường lối, pháp môn, nhưng tôi vẫn không tìm gặp Ngài. Và bây giờ tôi đã ngoài 70 rồi. Tôi đến với ông cũng như tôi đã đến với những người khác với hy vọng sẽ tìm gặp Thượng Đế. Tôi phải tìm thấy Ngài trước khi chết, trừ phi quả thực Ngài chỉ là một trong những nhân vật huyền tưởng của con người. Tôi xin hỏi, thưa ông có nghĩ rằng cái không thể đo lường được, cái vô lượng, có thể tìm gặp bằng cách tìm kiếm nó không? Bằng cách theo đuổi nhiều con đường khác nhau, bằng kỷ luật và tự hành hạ mình, bằng hy sinh và phục vụ khiến thân, liệu bằng những cách ấy, người tìm kiếm có đạt được cái vĩnh cửu không? Chắc chắn rằng, thưa ông, cho dù cái vĩnh cửu có hay không, không quan trọng, và sự thật về cái vĩnh cửu sẽ được khám phá sau. Nhưng việc quan trọng là phải thấu hiểu cho được tại sao chúng ta tìm kiếm, và chúng ta đang truy tìm cái gì mới được chứ? Tại sao chúng ta tìm kiếm? Tôi tìm kiếm bởi vì với tôi, không có Thượng Đế thì cuộc sống đâu còn có ý nghĩa gì bao nhiêu. Tôi tìm kiếm Ngài vì tôi đau đớn, khổ sở. Tôi tìm kiếm Ngài vì tôi muốn đạt được bình an. Tôi tìm kiếm Ngài vì Ngài là đấng thường tồn, đấng không biến diệt. Bởi vì có sự chết mà Ngài là đấng bất tử. Ngài là trật tự, là thiện và mỹ. Vì những lý do này mà tôi tìm kiếm Ngài. Nghĩa là vì buồn đau khổ ải với cái vô thường, chúng ta theo đuổi một cách hy vọng, cái mà chúng ta gọi là thường hằng. Động cơ tìm kiếm của chúng ta là tìm thỏa mãn trong lý tưởng về cái thường tồn. Và lý tưởng này lại phát sinh từ sự vô thường và đã tiến triển từ sự đau đớn vì sự thay đổi liên tục. Lý tưởng thì không thật, trong khi đau khổ lại có thật. Nhưng hình như chúng ta không thấu hiểu cái thực kiện đau khổ này. Và vì thế, chúng ta cứ bám vào lý tưởng với hy vọng không bị đau khổ. Vì vậy, trong chúng ta phát sinh tình trạng nhị nguyên đối tính của thực kiện và lý tưởng, cùng với sự xung đột không ngơi giữa cái đang là và cái nên là. Động cơ tìm kiếm của chúng ta là đào thoát khỏi sự vô thường, khỏi sự thống khổ, để đạt đến cái mà tâm trí cho rằng là trạng thái thường tồn, trạng thái hạnh phúc vĩnh hằng bất tuyệt. Nhưng chính ý tưởng đó đã là vô thường vì nó vốn sản sinh ra từ đau khổ. Cái đối kháng, dù có được sùng thượng thế mấy đi nữa, thì vẫn còn chứa cái mầm mống của cái đối kháng của chính nó. Khi ấy, sự tìm kiếm của chúng ta chỉ là sự thôi thúc trốn tránh cái đang là. Có phải ông muốn nói rằng chúng ta cần phải chấm dứt tìm kiếm không? Nếu chúng ta đặt toàn bộ chú tâm không phân tán vào sự thấu hiểu cái đang là, thì lúc ấy có lẽ sự tìm kiếm như chúng ta đã biết sẽ không còn cần thiết nữa. Khi mà tâm trí đã giải thoát khỏi đau khổ, thì có cần thiết gì để tìm kiếm hạnh phúc không? Tâm trí có thể nào giải thoát khỏi đau khổ không? Kết luận rằng có thể hay không thể giải thoát được đều là chấm dứt mọi thăm dò tìm xét và thông đạt liễu tri. Chúng ta phải đặt sự chú tâm hoàn toàn của mình vào sự thấu hiểu đau khổ. Và chúng ta không thể làm được điều này nếu chúng ta đang cố trốn tránh đau khổ. Hoặc tâm trí chúng ta cứ bị bận rộn lo toan tìm kiếm nguyên nhân của nó. Ắt hẳn là cần phải có sự chú tâm toàn triệt mà không phải chỉ là sự quan tâm có tính cách lệch lạc gián tiếp. Khi tâm trí không còn tìm kiếm nữa, không còn tạo ra xung đột vì đã ham muốn và thèm khát nữa, khi tâm trí yên lặng nhờ sự thấu đạt tỏ thông, thì chỉ khi đó cái vô lượng vô biên mới thực hiện được.